Có bao giờ mọi người từng suy nghĩ, người thân, anh em ruột thịt của mình trong nhà mình còn chưa tin tưởng được, huống chi là tin tưởng người ngoài. Có rất là nhiều người lợi dụng cái tình thân ruột rã trong nhà nè để mà đi mượn tiền anh chị em của mình, cuối cùng đâu có trả. Mà trong khi những cái người mà bị mượn tiền đó, người ta có thể đòi người ngoài thì dễ, chứ đòi anh em mình trong nhà rất là khó. Cho nên nó mới xảy ra những câu chuyện mà giống như cái câu chuyện Duy chuẩn bị kể cho mọi người nghe đây. Một cái câu chuyện liên quan tới bùa ngải, mà lợi dụng cái tình cảm anh em ruột rã trong nhà nè, mượn tiền không trả, cuối cùng dùng bùa dùng ngải để mà hại anh chị của mình luôn. Câu chuyện là như vậy. Cái câu chuyện này thì Duy được kể lại từ một bạn nữ. Bạn nói phía bên nhà ngoại của bạn, bà ngoại chỉ có hai người con thôi. Mẹ của bạn là chị hai, còn thêm một cái người cậu út nữa. Do là chỉ có hai chị em, bởi vậy từ hồi nhỏ tới lớn, hai chị em của mẹ rất là hòa thuận, nói chung thương nhau dữ lắm, tại vì mình ít anh chị em mà. Cho tới sau này lớn lên, mẹ có chồng, mẹ về nhà chồng. Riêng cậu út thì ổng có vợ, có hai đứa con. Khi mà ông bà ngoại mất rồi đó, thì giống như tình cảm của chị em bắt đầu nó rạn nứt, ít có qua lại nhà chơi, với lại là bắt đầu xảy ra một số chuyện lạ như vậy. Mọi chuyện nó bắt đầu kể từ một cái buổi tối. Bữa hôm đó tầm khoảng 11, 12 giờ khuya gì đó thì bạn chưa có ngủ, bạn còn nằm trong buồng bấm điện thoại. Tự nhiên bạn thấy là hình như cậu Út á, ổng có qua nhà của bạn chơi. Ủa qua chơi gì mà giờ này kỳ khâu vậy, khuya lắc khuya lơ rồi. Qua thì bạn có nghe cậu Út nói chuyện với cha mẹ của bạn là ổng đang chuẩn bị muốn mua cái miếng đất. Tại vì người ta bán lại cái miếng đất rộng lắm mà nó rẻ rề à, có 800 à. Nhưng hiện tại trong nhà của ổng còn được có 300 thôi. Ổng muốn qua nhà của cha mẹ bạn để mượn đỡ 500. Chừng nào mà ổng có tiền thì ổng trả, ổng đóng tiền lời mỗi tháng cho. Mẹ nghe vậy thì mẹ cũng đồng ý luôn, tại vì em mình nó đang cần tiền mua đất mà, thôi kệ, lỡ sau này có giá bán cũng được. Tuy nhiên hiện tại trong nhà không có tiền sẵn, bởi vậy mẹ mới nói thôi, ngày mơ tao dẫn mày qua nhà bà Dung á, qua bển mượn bả, tại vì cũng chỗ quen biết, tao cũng mượn bả hoài à, mà lãi cũng không có cao nữa, ráng đi mơ tao dẫn đi. Do là cậu mơ Út ổng nôn quá đi, bởi vậy là đêm đó ngủ tại nhà của bạn, để sáng bữa sau cha mẹ bạn dẫn qua nhà của bà Dung á, dây 500 chổng mượn mua đất. Cho tới sáng, dẫn nhau qua tới nhà của bà Dung á, người ta cũng cho mượn rớt rẻ dữ lắm. Nhà bà rất là giàu, với lại cái chỗ của cha mẹ bạn với bà Dung cũng chỗ thâm tình, mượn tiền quen biết hồi đó giờ thành ra mượn nó cũng dễ. Mượn 500 rồi, theo lẽ như người ta cái số tiền lời đó mỗi tháng cậu mà Út phải trả. Nhưng mà theo như bạn biết đó, hầu như kể từ cái ngày hôm đó cho tới những cái tháng về sau là ổng bả không hề trả. Còn trả tiền á là do cha mẹ bạn trả không à, không thấy qua bển đầu gì hết trơn á. Mà bạn hỏi ra thì cha mẹ bạn không có trả lời. Thời điểm đó bạn cũng còn khá là nhỏ, đi học mà, cho nên là bạn cũng không có quan tâm nhiều về cái chuyện này nữa. Nhưng bạn để ý là hầu như tháng nào bạn cũng thấy là cha mẹ bạn mang tiền qua đóng lời cho bà Dung hết trơn á. Đóng riết khoảng nửa năm trời đóng lời hết nổi rồi, thì cha mẹ bạn quyết định thôi đi vay ngân hàng 500 đi, để lấy cái số tiền đó trả cho bà Dung, rồi dùng cái số tiền còn lại của mình á đóng tiền lời cho ngân hàng sau. Bạn cũng không hiểu nổi luôn, nhưng bạn cũng không có dám hỏi, tại vì bạn cũng còn nhỏ. Cho tới khi mà cha mẹ bạn dây được tiền trả cho bà Dung xong rồi đó ha, bắt đầu hình như là cậu Út ổng qua nhà ổng mượn thêm một lần nữa, ổng mượn một tỏi. Mà cuối cùng cha mẹ bạn cũng đồng ý luôn, lần này đâu có tiền trong nhà, lại qua bên bà Dung á mượn thêm bả 1 tỷ đồng nữa. Người ta cũng cho, tại vì cha mẹ bạn hầu như tháng nào đóng lời cũng đàng hoàng hết trơn á, người ta cũng đồng ý thôi. Nhưng chắc chắn cái số tiền lãi này nó phải cao hơn ngân hàng rồi. Rồi vậy là tiếp tục cha mẹ bạn cũng đóng phần tiền lời này, ổng bả đâu có đóng gì đâu. Không hiểu sao mà cái khoảng thời gian đó cha mẹ bạn có can đảm thì mà đứng ra gồng mình trả cái phần tiền một tỏi mới vừa mượn, rồi cái phần tiền mà dây ngân hàng trả tiền 500 hồi trước đó ha, hai phần tiền gộp lại cha mẹ bạn tự đóng hết trơn luôn. Bạn thừa biết vợ chồng cậu Út không bao giờ trả, tại vì không thấy qua nhà của mình gì hết trơn á, mà tại sao cha mẹ im ru vậy? Đóng hoài gần cả năm trời là đóng hết nổi nữa rồi. Tự nhiên tỉnh lại hàng sau đó mới chạy qua tới bên nhà cậu mà Út á, nói chuyện, nói tại sao mà vợ chồng mày á rủ tao qua đây mượn tiền giùm tụi bay, tao đứng tên thôi chứ phần tiền tụi bay mượn mà, tụi bay phải qua đóng lời cho người ta chứ. Nhưng khi đó vợ chồng cậu Út lật lọng, nói ủa, em chỉ qua mượn anh chị thôi, chứ anh chị là cái người mượn tiền mà, tôi mượn anh chị thì tôi trả cho anh chị thôi, còn cái phần tiền lời anh chị đóng là phải đóng cho bà Dung chứ tôi đâu đóng gì đâu. Anh chị lật cái giấy nợ ra đi, trong giấy nợ là anh chị đứng tên, anh chị bảo lãnh rõ ràng mà, thì có gì bà đó bà chỉ đòi anh chị thôi chứ bắt gì đòi tôi. Là bắt đầu trở mặt rồi, cho nên là hai nhà bắt đầu xô xát với nhau. Thấy không ổn thì bà con chòm sớm ta mới can ngăn ra, thôi cũng về. Về suy nghĩ cặn kẽ rõ ràng, bên phía gia đình của cha đó mới kêu mấy chú bác qua tới nhà của Út nói chuyện đâu đó rõ ràng. Qua tới đó cũng không có chịu nữa, lại xảy ra một cái trận xô xát rất lớn luôn. Trời ơi, đánh qua đánh lại gì nè. Trong khi cái bà mở Út á, bà ngồi đó bà uống trà, bà không hề quan tâm gì hết trơn á. Thấy tức cái mình quá trời rồi, thôi mới đi về. Đi về vậy thôi chứ cũng không biết phải xử lý làm sao. Tại vì giấy nợ hẳn hồi có tên của cha mẹ bạn chứ phải tên cậu mở Út. Vợ chồng về nhà mà cứ ôm cục tức đi ra đi vô hoài vậy nè. Chưa đầy vài ngày sau nữa thì tự nhiên cha của bạn mắc bệnh lạ. Trên cái da của cha nó nổi lên những cái mụn nhọt màu đỏ, nhìn y chang như là mình bị nổi sảy ngứa vậy đó, nhưng mà không có phải. Bắt đầu cha ổng ngứa, ổng rát, ổng cứ gãi hoài nè, mà càng gãi thì những cái mụn nhọt đó nó bể ra. Thế như vậy thì mẹ mới dẫn cha lên bệnh viện da liễu á, người ta mới nói là chắc do dị ứng thời tiết thôi à, uống thuốc bôi thuốc thì chắc không sao. Nhưng về nhà những cái mụn đó nó càng nổi nhiều hơn nữa, mà càng nổi nhiều nó càng bự thì càng gãi, mà càng gãi thì nó càng bể ra, nó càng rát hơn nữa. Bạn nói cái thời điểm đó bạn nhìn cái da của cha bạn á, nó lở loét là bạn thấy sợ luôn đó, bạn không dám lại gần luôn mà. Mà trong khi đó cái tiền lời mỗi tháng là vẫn đóng cho người ta nha, chứ giờ giấy tờ hẳn hoi rồi biết làm sao. Gia đình bây giờ đang rất là rối rắm. Qua tới sáng bữa sau mẹ đi chợ tranh thủ đi về á, lo bệnh cho ba. Khi mà đi chợ thì mẹ gặp một cái bà đó, ba cũng lớn tuổi rồi, lạ mặt lắm. Lựa mua rau chung gì nè thì bà mới nhìn vô cái mặt của mẹ đó. Bà nói cô ơi, sao mặt của cô ấn đường tối dữ ạ? Hình như nhà của cô đang gặp đại nạn đó nghe. Thôi bây giờ cô về, cô kêu chồng cô á tranh thủ đi rồi ngày mai lên nhà của tôi đưa cái địa chỉ nè, chạy qua nhà tôi đi tôi nói cho nghe. Rồi thôi mẹ cũng đi về. Ngay trong bữa đó đó nghe là mẹ thấy cha ổng nổi liên tiếp những cái mụn nữa, nó li ti li ti gì nè, là mẹ biết cha bị tâm linh rồi. Thôi qua sáng bữa sau hai vợ chồng cũng nhanh chóng qua nhà của cái bà thầy đó, cũng là một cái bà bình thường thôi hà. Vô trỏng kể lại rõ ràng đầu đưa câu chuyện một lần nữa thì bà nói á, vợ chồng của cô dính hai cái loại bùa nghe, một loại bùa nghe với một cái loại bùa nó làm cho lở loét da thịt luôn. Mà sau khi tôi nghe câu chuyện này của cô, tôi biết chắc chắn cái thằng em của cô nó là cái người đã đi nhờ thầy làm bùa chồng của cô đó, làm bùa cho cô luôn nữa chứ không phải là mình ơn chồng cô đâu. Rồi sau đó bà thầy có dặn mẹ đó về chuẩn bị ba cái lá cây nè, rồi ba cái bánh trái này nọ, bà dặn sao trong giấy đó, làm y chang vậy đây, chuẩn bị rồi mời bà qua tới nhà bà làm cho.